Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Có một hai ba em hỏi thầy là thưa thầy, con nghe mẹ con nói là cái người đó đó có người âm đi theo, cái người kia có người âm nhập. Con không hiểu là mẹ con nói như thế nào, ý như thế nào đó. Thầy nghĩ làm sao, xin thầy giải thích. Thì trước khi thầy giải thích, thầy mới nói chuyện với em. Thầy nói là con còn nhớ rằng là hồi xưa đó mình hay có một cái phim cine tên là Spider-Man hay không? Thì em là nói dạ, con biết chứ. Con còn nhớ rằng đó là hồi xưa cái phim đó, đó là có một cái em nhỏ tên là Peter Parker. Thì Peter Parker đó, em này đó, thì một bữa nó đi vô trong cái phòng mà làm việc thí nghiệm đó, thì có một con nhện đó nó có cái chất phóng xạ nó nhiễm vào và con nhện nó cắn em này. Thì sau khi mà cắn em này xong rồi thì em này tự nhiên là thân thể nó thay đổi, cái máu em này đã có cái chất độc phóng xạ của con nhện đó, đó khiến như em này thân thể rất dẻo và có thể làm được những cái chuyện mà con nhện, và em này trở thành Spider-Man. Nhưng mà cái chất độc đó, đó nó vào trong người đó nó có những cái tác động tốt, em này không có làm bậy nên mà em này đi muốn làm những cái chuyện nó giúp người. Gần đây thì có một cái phim khác là cũng rất là nổi tiếng, cái phim này nó cũng gắn liền với cái phim Spider-Man, vì cái người mà đóng trong phim đó đó là cũng là cái người đó mà nó có xuất hiện ở trong phim Spider-Man. Thì cái anh chàng này tên là Eddie Brock. Eddie Brock này đó, thì các bạn biết sao không bạn? Thì anh chàng này đó bị một cái vật mà mình gọi là quái vật ký sinh. Con quái vật ký sinh này nó cái hình dạng nó là giống như thử là một cái cục cao su mà nó biến hình lung tung lại, nó giống như thử là không phải con nhện mà giống như thử là con một cái con gì đó mà nó nhiều hình dạng mà nó cũng không có mặt mũi tai mắt, mà không có gì hết các bạn, nó chỉ là một cái cục giống như cục cao su vậy đó. Đó thì cũng đen thui như vậy đó, nó đi tìm một cái ký sinh. Thì khi mà nó gặp được cái anh chàng Eddie Brock này rồi, nó vô trong người anh chàng này rồi, nó nhập vào trong đó rồi, thì nó làm cho anh chàng này trở nên là con người có hai cái cá tánh, mình gọi là multiple personality đó các bạn. Thì con người có hai cá tánh này đó, thì cái anh Eddie Brock này là người rất hiền lành, được người đi làm những cái chuyện tốt, anh là một ký giả mà. Nhưng mà cái con mà symbiote này đó, con symbiote này, con này đó, con vật quái vật ký sinh này nó vào trong người anh rồi đó, thì nó lại rất là dữ dằn, mà nó tên là Venom. Thì nó nói bằng cái ngôn ngữ, bằng cái giọng điệu của nó trong đầu anh chàng này, làm cho anh chàng này trở nên là điên lên, là bởi vì mình thì mình ngồi như vậy mình nghĩ, nhưng mà có cái tiếng nói trong đầu mình khác là nói khác, mình bảo muốn ngồi, con kia thì muốn đứng lên, mình không muốn ăn, con kia thì muốn ăn, đại khái như vậy đó. Thì con Venom này nó rất là dữ, nó cũng ích kỷ lắm, nó phá hoại lung tung cả đủ thứ cả, chứ không phải là một cái chuyện tốt như bên Spider-Man. Thì câu chuyện này là câu chuyện mà các em trẻ thầy nói ra các em hiểu được. Nhưng mà thầy mình nói tiếp, thầy nói đó, cái con quái vật đó đó, con quái vật ký sinh nó vào trong người. Thì cái đó là quan niệm của người Tây Phương, nhưng mà bên người Đông Phương chúng ta đó, thì mình không nói con quái vật có hình có tướng, mà mình nói đó là một cái hồn, một cái lời quỷ nó nhập vào trong thân của mình. Thì nó cũng chia làm hai cái chuyện. Còn những con quỷ nó nhập vào trong thân thì nó làm cho mình làm những việc quỷ quái, giống như con Venom làm việc như quỷ quái. Hoặc là nó làm cho mình có nhiều cái cá tánh khác nhau, nhưng không phải là một con vào rồi con thứ nhìn nó vào nó nhập vào. Chỉ khác một cái là trong cái chuyện phim đó, thì là con Venom nó cũng quái vật ký sinh là symbiotic, con này thì là nó có hình tướng, nhưng mà con quỷ thì nó không có hình tướng. Khi thầy nói như vậy thì cái em đó sẽ hiểu ngay lập tức, rất dễ hiểu, tại vì em sẽ thấy được là ô, tại ra mình qua cine mình thấy như vậy, tại ra cái chuyện đó là bên người Á Đông của mình đã có rồi đó các bác. Nhưng mà con quỷ nhập vào cái thân của mình, đây nó không phải là theo mà gọi là nhập vào đó, thì nó có hai chuyện nó làm. Một là nó sẽ bắt đầu là chủ động làm cho mình làm những việc quỷ quái, thay vì những việc mà tốt đẹp như là Peter Parker, Spider-Man ấy, thì làm những việc quỷ quái, những việc xấu, những việc không tốt. Và thứ hai nữa, nó có thể biểu hiện thành những cái cá tánh khác nhau, nói những cái lời, làm những cái chuyện, hay là mang cái vai trò đó mà hoàn toàn không giống như là của con người mà mình đã từng biết tới. Cho nên đó là cái hiện tượng mà nó quỷ nó nhập vào trong người của mình. Và thường thường khuôn mặt mình nó bắt đầu nó biến đổi, và con người mình hành động, hành vi, những cái chuyện mình làm nó biến đổi, nó không còn theo cái luân thường đạo lý nữa thưa các bạn. Vì làm sao mà chữa trị được? Cái chuyện này là cái chuyện rất là quan trọng. Làm sao mình chữa trị được để cho cái bệnh nó quỷ nhập vào thân nó biến mất? Thì muốn như vậy đó, thì mình phải làm sao đối với cái người mà có nhiều cá tánh khác nhau đó, tức là quỷ nó vào trong là làm cho mình đủ thứ cá tánh, nó nhập vào trong đó rồi đấy, thì mình phải làm sao mà xây dựng cho được cái cốt lõi mà mình gọi của là cái cột trụ ánh sáng trong người của mình. Khi có cột trụ ánh sáng nó lan tỏa ra đó, thì nó sẽ bắt đầu giải mở những cái gút thắt trong lòng của mình và trong lòng những cái thứ mà quỷ nó nhập vào đó. Thì quỷ đấy nó bắt đầu nó không thể sống trong cái ánh sáng được, thì nó sẽ đi tìm chỗ khác, nó sẽ ra khỏi cái người của mình. Thế nên mình xây dựng cái cột trụ ánh sáng trong người của mình. Làm sao mà xây dựng được? Thì các bạn biết cái con đường khai mở mình dạy đấy, mình phải quán cái chủng tử gì đầu tiên cả, chủng tử đa, rồi chủng tử mà mình gọi là thiên thủ thiên nhãn, cái chủng tử mà của nguyệt tinh mani, cái chủng tử của nhật tinh mani, cái chủng tử của thi cam lồ, cái chủng tử của thi vô ủy, và cuối cùng cả cái chủng tử từ hạt giống của cái gọi là hợp chưởng của cái vô lượng quang minh. Những cái chuyện đó nó rất nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì nó hóa giải từ bên trong, nó lan tỏa ra để cho những cái gút thắt, những cái bóng tối, những cái mà mình gọi là cái tối tăm trong người mình nó không còn nữa. Thì cái cột trụ ánh sáng mà lan tỏa ánh sáng ra thì những cái thứ quỷ nó không sống trong đó nữa, nó sẽ đi chỗ khác. Cho nên mình phải chữa bằng bằng cách là mình tu nội tài, chứ không phải là dùng một cái sức mạnh thần thông quảng đại chủ nào, những cái chủ, những cái gì đó để mình đánh bạc con quỷ ra, không. Mình phải dùng cái sức mạnh nội tại, cái quang minh bản tánh của mình để mà làm cho quỷ nó từ nó rời đi. Cái nên đó là cái chuyện mà đầu tiên là mình giải quyết cái người nó mà có nhiều cái cá tánh, mình gọi là multiple personalities đó, cái disorder đó đó, thì mình có thể dạy cho họ để cho họ bắt đầu đó, họ tìm được cái cốt lõi, cái cuộc sống của cái ánh sáng của họ. Cái phần thứ hai đó là những cái người đó mà mình gọi là quỷ nó nhập vào, nhưng mà nó ẩn hình trong đó, nó làm cho mình làm những cái chuyện quỷ quái. Những cái chuyện quỷ quái đó nó đều có một cái chuyện chung cả là nó làm cho mình thắt gục với người ta, nó làm cho mình khó chịu, mình không thể nào tha thứ được cho người này, không thể nào mình có thể move on, không thể nào mình có thể có những cái suy nghĩ cho nó đúng đắn được. Lúc nào mình cũng suy nghĩ không những là hại người này, tổn thương người kia, không hề có cái thứ mình gọi là cảm thông và tha thứ được cả. Cho nên muốn mà trị liệu cái cơn bệnh này đó, thì bây giờ mình phải có, đầu tiên là hồi nãy mình nói là cái chuyện mình nội tại là mình phải tu cái quang minh rồi, nhưng mà cái ngoại tại là mình phải đi hành thiện. Nhiều khi các bạn có rất nhiều người xung quanh đó, những cái đồng bạn, người cùng tu, người trong nhà đó, làm sao mình hướng dẫn mình đi vô trong con đường mà làm việc thiện, việc tốt, và nhất là cái năng lượng trong người mình là thay đổi đó, thì cả cái thân xác và cả cái tâm linh mình mới thay đổi được. Nhưng mà các bạn thấy những cái chuyện làm quỷ quái thường thường đó, là mình càng ngày mình càng làm lười biếng hơn, mình nói thị phi nhiều hơn, mình chơi về những cái chuyện mà nó gọi là nó đi tổn hại nhiều hơn, mình ích kỷ, mình sống nó nhỏ lại nhiều hơn, cho mình không còn mở ra nữa, mình không có những cái người bạn xung quanh để mà mình vui cười làm những cái chuyện mà cái việc thiện, việc tốt nữa, mà mình cái tâm mình đóng lại, cuộc đời mình nó hẹp lại, tất cả mọi chuyện giống như là thắt lại, mình chỉ còn có một cái chuyện nhỏ xíu mình làm thôi, và mình càng lúc càng negative, càng nhìn cái vũ trụ xung quanh với một cặp mắt nó lúc nào cũng là phán đoán, giận dữ, khó chịu. Nhưng mà các bạn biết không, cái đó là cái tác dụng đó mà mình gọi là vô hình vô tướng của cái năng lượng quỷ quái, nó làm cho mình cái đời mình nó nhỏ lại, nó đen lại, nó không còn mở rộng ra nữa. Cho nên mình phải cần có những người bạn tốt, những cái đoàn thể tốt, những cái chuyện làm thiền tốt, và mình không ngừng phải đi hành thiền, không ngừng làm những cái chuyện để cho mình mở tâm, và mình lúc nào cũng nên cởi mở với tất cả mọi người. Thì cái đó, đó là cái mình bắt đầu đó, thay đổi cái cuộc sống của mình. Và nếu các bạn nhìn lại cái cuộc sống của Spider-Man như vậy, khi mà tuyển chọn á, phải làm gì đó, thì Spider-Man vẫn tuyển chọn là phải đi làm phục vụ, đi cứu người. Và đối với cái Venom đó, là con quỷ kia, thì bạn thấy là cũng sẽ đi vào cái chỗ là gì, nó không thể ích kỷ được, nó không thể nào mà phá hoại mà người ta được. Thì trong câu chuyện của Venom nên là con hay là nó đánh lại những cái kẻ nào đó mà đi tổn hại đến cái nhân quần. Thì tất cả cái đó đều tới một cái chuyện là nhiều khi đấy mình phải wake up, mình phải đánh thức lên cái khả năng mà mình gọi là cái khả năng cởi mở, lạc quan, cái khả năng mà đi muốn giúp đời, cái khả năng mình muốn move on, là muốn tiến tới, mình muốn thay đổi, mình không còn muốn bị kẹt trong quá khứ, mình phải ra khỏi quá khứ và mình tiếp tục cởi mở. Cái khả năng đó rất là quan trọng trong con đường tu. Và thưa các bạn, cái huyền bí nhất là mình có thể tu đó, thực tế nhất là tu cái cột trụ quang minh. Đó là cái phương pháp mà thầy đã từng dạy cho các bạn rồi, quán cái dây dòi đó và quán cái chủng tự tử. Nhưng cái đó là cái thực tế là mà nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình, và nó thay đổi tất cả đời những cái người nào đó bị quỷ quái nó xâm nhập, nó tổn hại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái ngày hôm nay, và chúc các bạn vui vẻ và tỉnh.